14. Sự khởi đầu mới mẻ.
Chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta phụ thuộc vào đất mẹ. Hành tinh của chúng ta đang gặp những trở ngại lớn. Và nếu chúng ta cứ mang những mối hằn thù xưa và không hợp tác với nhau, thì chúng ta sẽ chết. Shiv Settle. Sự tha thứ là một phần quan trọng trong bài thực hành Bồ Đề Tâm. Nó cho phép chúng ta bỏ qua quá khứ và thực hiện một sự khởi đầu mới mẻ. Khi một người bạn thân của tôi đang hấp hối, một thầy giáo người Tây Tạng đã nói với cô ấy rằng: "Hãy xét lại cuộc đời mình bằng sự trung thực và lòng trắc ẩn." Quá trình này sẽ đưa cô đến nơi sâu kín, dồn tâm trí cô vào một nơi mà ở đó cô sẽ bị chìm trong tội lỗi và sự oán giận. Sau đó, người thầy này lại hướng cô đi theo lòng tha thứ. Và ông nói rằng, điều quan trọng nhất là phải biết tự tha thứ cho mình. Thầy gợi ý rằng cô nên chuyển sang thực hành Tonglen. Vì thế, cô có thể bắt đầu bằng việc hình dung về bản thân, sau đó cố gắng nhớ lại tất cả những điều hối tiếc trong cuộc đời. Quan trọng không phải là nhớ lại những điều đau khổ, mà còn phải kết nối với những cảm giác ẩn sâu dưới nỗi đau, như việc làm tội lỗi, điều xấu hổ, bối rối hay hối hận. Những cảm giác này không được gọi tên. Cô đã kết nối những trở ngại theo cách thức không lời. Bước kế tiếp là thu những cảm giác này vào tâm hồn, mở rộng nó ra đến mức có thể. Sau đó, ban lòng tha thứ đến cho bản thân. Kế tiếp, nghĩ đến cảm giác đau khổ của người khác giống như mình và nén chúng vào lòng, rồi ban đến họ sự tha thứ. Bạn tôi đã biết được đây là phương pháp để chữa lành vết thương. Nó giúp cô cải thiện mối quan hệ với những người cô đã làm tổn thương. Và ngược lại, vì thế cô đã có khả năng bỏ qua sự xấu hổ và tức giận của mình trước khi chết. Một phụ nữ đến tu viện Gampo sống ẩn mình để luyện tập Tonglen vì cô bị người cha lạm dụng tình dục trầm trọng. Cô nói với tôi, cô có cảm giác mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Trong lúc tập Tonglen, cô muốn thu hết cảm giác mình nhỏ bé và bị nhốt trong lồng. Khi thở ra, cô muốn mở cửa và thả cho chim bay đi. Một ngày nọ, khi cô đang đưa và nhận theo cách này, cô thấy có một con chim đang bay ra và đậu lên vai của một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông quay lại và cô nhận ra đó chính là cha mình. Lần đầu tiên trong đời cô đã có thể tha thứ cho ông ta. Dường như sự tha thứ là điều không thể ép buộc. Nó chỉ xuất hiện khi chúng ta có đủ lòng dũng cảm để mở rộng tâm hồn cho chính mình. Có một bài thực hành đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện để nhận được sự tha thứ. Trước tiên chúng ta thừa nhận những điều như sự xấu hổ, ý muốn trả thù, sự bối rối, thái độ ăn năn hối hận. Sau đó chúng ta hãy tự tha thứ cho chính mình. Khi tâm trí không còn đau khổ nữa, chúng ta có thể bỏ qua chúng và tạo ra một khởi đầu mới mẻ. Chúng ta sẽ có cảm giác như trút bỏ được gánh nặng của mình. Lúc này chúng ta có thể chấp nhận tha thứ và bắt đầu lại một lần nữa. Nếu thực hành theo cách này, dần dần chúng ta có thể học được cách chờ đợi, chịu được cảm giác hối tiếc về việc đã làm tổn thương chính mình và người khác. Chúng ta cũng sẽ học được sự tự tha thứ. Cuối cùng, với cách của riêng mình, chúng ta còn tìm ra năng lực để tha thứ cho những người đã làm chúng ta tổn thương. Chúng ta sẽ khám phá sự tha thứ như biểu hiện tự nhiên của một tâm hồn rộng mở. Khả năng này có sẵn vào mọi lúc mọi nơi. Mỗi khoảnh khắc sẽ là một cơ hội để tạo ra một khởi đầu mới mẻ.
Mười lăm. Sức mạnh.
Hãy thực hành năm sức mạnh. Những hướng dẫn cho một tâm hồn đã chai sạn. Châm ngôn rèn luyện tâm trí của Atisha. Năm sức mạnh là sự quyết tâm mạnh mẽ, việc làm quen với những bài giảng và những bài thực hành bồ đề tâm. Hạt giống của lòng tốt được tìm thấy trong mọi sinh vật sống. Bài thực hành chỉ trích và sức mạnh của khát vọng. Đây là năm cách để một hành giả tăng thêm sự tự tin và sức cảm thụ của mình. Lòng quyết tâm mạnh mẽ là lời cam kết của chúng ta với chúng ta, nhằm phá bỏ sự lãnh đạm, sự gây hấn và lòng tham lam ngăn cách chúng ta với người khác. Đây là lời cam kết thực hiện đối với những gì mà cuộc sống mang lại. Là một hành giả đang trong thời kỳ rèn luyện, chúng ta phát triển sự toàn tâm toàn ý của mình nhằm sử dụng sự khó chịu như một cơ hội để tỉnh thức thay vì cố gắng làm cho nó biến mất. Chúng ta chịu đựng như thế nào với những cảm xúc không thỏa đáng mà không sử dụng những chiến lược quen thuộc? Làm thế nào để chúng ta bắt kịp những suy nghĩ của mình và củng cố cho suy nghĩ của chúng ta, chống lại chúng? Chúng ta có thể tìm thấy ở đâu sự nhiệt tình vốn là bản chất của quá trình chuyển hóa? Chúng ta đã cam kết khám phá ra những vấn đề này. Chúng ta quyết tâm tìm ra cách để nhận ra sự giống nhau về bản chất giữa mình và người khác. Quyết tâm duy trì việc rèn luyện bằng việc mở mang tâm trí. Lòng quyết tâm mạnh mẽ này phát sinh ra sức mạnh. Sự làm quen là sức mạnh đến với chúng ta khi thực hành những bài giảng về tâm hồn. Chúng ta trở nên quen thuộc với chúng bằng việc sử dụng lại chúng nhiều lần. Khi thức dậy vào buổi sáng và bắt đầu việc rèn luyện bồ đề tâm của mình, chúng ta sẽ dùng những chất liệu nào? Ngay trong cuộc sống bình thường của chúng ta cũng có nhiều biến thể. Hài lòng, không hài lòng, hay những điều đơn giản của trần thế. Chúng ta chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình ngày hôm nay, cũng như không thể dự đoán được những gì sẽ đến. Cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, sự cam kết của chúng ta vẫn là sử dụng nó để tỉnh thức tâm hồn mình. Như một trong số các châm ngôn, mọi hoạt động nên được thực hiện với sự chú ý. Sự chú ý đó là nhận biết sự kết nối của chúng ta với mọi người. Mới đây tôi đã hài lòng khi đi đến hồ bơi của một người bạn trong thành phố. Tôi vừa nhận được một lá thư, cho nên tôi đã đọc nó trên chuyến xe đến đó. Bức thư viết hết sức thẳng thắn. Nó chỉ ra cho tôi thấy rằng trong một hoàn cảnh đặc biệt, tôi đã bỏ qua việc thông đạt với một con người đúng đắn. Sự thiếu sót thông tin của tôi rõ ràng đã tạo ra sự bối rối và thất vọng. Việc đọc lá thư này đã nuôi dưỡng thực chất đáng ngạc nhiên của sự đau đớn. Mọi thứ trong tôi đều mong muốn thoát ra và tôi đã thông qua một chiến lược chung là đổ lỗi. Điều này xảy ra là do lỗi của một người nào khác. Ngay trong xe, tôi lấy ra một cây bút và bắt đầu viết thư cho người mà tôi đang đổ lỗi. Tôi tạo ra một lời đổ lỗi chắc chắn và thực tế. Tôi viết nó ra giấy. Tôi biết rằng viết như thế là đã đủ và nên ngừng lại, nhưng rồi lại tự nói với chính mình. Làm thế nào để tôi có thể yêu cầu một ai đó thực hiện bài thực hành này? Yêu cầu đó quá cao, nó quá khó và quá nhiều thách thức. Tôi bước ra khỏi xe và ngồi bên hồ nước, và nỗi đau đã chi phối quá mức đến nỗi lúc đầu tôi quên tất cả những bài giảng về Bồ Đề Tâm. Tôi không muốn trở thành một hành giả. Nói cách khác, tôi biết rằng sự bất hạnh vẫn đang tồn tại, vẫn đang chỉ cho bản thân tôi cách để tách khỏi sự bực dọc khó chịu. Hãy tin tôi đã thực hiện điều đó đủ để biết rằng điều này có thật. Tôi cố gắng khích lệ theo khuynh hướng cho rằng bản thân tôi lớn hơn so với những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi cũng thừa nhận những suy nghĩ, lắng nghe những gì mà tôi đang nói về bản thân và người khác. Nhưng không có, tuyệt đối không có sự thay đổi nào xảy ra. Cuối cùng, tôi nhảy xuống hồ và bắt đầu bơi. Sau khi bơi đi bơi lại khoảng 6 lần, tôi chống khuỷu tay lên thành hồ và khóc. Lúc đó tôi thấy mình bị chao đảo giống như những cảm giác chúng ta đã phải chịu. Thế rồi, không phải vì tôi đang thực hành một bài thực hành đặc biệt, mà vì tôi đã quá quen thuộc với việc tìm ra điểm yếu về mặt tình cảm. Một bể chứa tình cảm dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi, hoàn toàn có sẵn cho tôi. Tôi có thể kết nối một cách mạnh mẽ với anh và chị tôi trên khắp thế giới. Tất cả những gì tôi đã làm khi đang ngồi bên bờ hồ không hiểu bằng cách nào đó đã dừng lại. Tôi đang cố gắng nhớ lại lời giảng và thực hành, nhưng những gì tôi làm thật ra không phải là vấn đề. Không hề có công thức nào cho việc thực hành loại công việc này. Mong muốn ở lại với sự bực mình, khó chịu là cho phép một điều gì đó thay đổi, và rồi bể chứa lòng trắc ẩn bắt đầu xuất hiện. Thường thì không có phần thưởng nào như vậy. Việc chịu đựng nỗi buồn hay nỗi đau nhất thiết không phải là một quá trình làm hài lòng ngay lập tức. Nhưng theo thời gian, chúng ta bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và dũng cảm hơn. Việc làm quen với những bài giảng cùng những bài thực hành Bồ Đề Tâm theo cách đang tiếp diễn là cách mà chúng ta học để sống chung với sự đau khổ. Đây là cách chúng ta tạo ra những bài giảng có ích và chân thành trong cuộc đời mình. Nguồn thứ ba của sự truyền cảm hứng là việc gieo hạt giống của lòng tốt. Những cái bể chứa đựng sự cởi mở và tính khoan dung nhân hậu có sẵn cho chúng ta dùng đều là sức mạnh của hạt giống lạc quan, hạt giống của Bồ Đề Tâm. Đôi khi, việc nhớ lại lòng tốt căn bản của chúng ta đã củng cố được lòng tin. Bí quyết là để kết nối với điểm yếu về mặt tình cảm mà chúng ta đã có sẵn. Đôi lúc, điều này giúp ta tìm ra những cách thức nhỏ nhặt mà hạt giống của lòng tốt biểu lộ ra cuộc sống. Khả năng làm cho người khác vui vẻ và sự quan tâm chăm sóc, cho dù có thoáng qua đi nữa, thì nó cũng có thể củng cố lòng tự tin của chúng ta. Việc cân nhắc xem chúng ta đã ngăn cản và khép kín lòng mình như thế nào đã làm cho sự tự thương hại và lòng khao khát không còn phát triển được nữa. Do vậy, việc thực hành của chúng ta là tiếp tục tưới nước cho hạt giống bằng việc nghĩ về người khác khi hạnh phúc lẫn đau buồn. Chúng ta tưới nước cho nó bằng việc nhận biết sự giống nhau về tính chất giữa chúng ta với mọi người qua mọi lúc, mọi thời. Chúng ta tưới nước cho nó bằng việc chú ý đến những phản ứng tích cực và tiêu cực đối với bất cứ người nào và bất cứ điều gì mà chúng ta gặp. Chúng ta tưới nước cho nó bằng sự chân thành và hòa nhã. Chúng ta phải biết hỏi, tôi có thể sử dụng nỗi đau khổ và niềm vui này như một phương tiện chuyển hóa như thế nào? Và chúng ta thực hành khi gặp trở ngại. Sức mạnh thứ tư là sự chỉ trích. Sự chỉ trích có thể trở thành thủ đoạn xảo quyệt vì nó có thể đem tới kết quả ngược lại nếu như không có tâm từ. Sức mạnh của nó là nếu được dùng với sự yêu thương triều mến, sẽ dẫn dắt chúng ta thoát khỏi những kiểu mẫu quen thuộc. Cách tế nhị nhất để đối phó với sự chỉ trích là tự hỏi mình, có cảm thấy cách hành động hay suy nghĩ này rất quen thuộc không? Trungpa Rinpoche đã khuyến khích đệ tử của mình trở thành những Bồ Tát đức độ cao dày và dành cho bản ngã một khoảng thời gian khắc nghiệt. Ông gợi ý rằng thay vì nghe máy thu thanh hoặc hát dưới vòi sen, chúng ta hãy nói chuyện với cái tôi của mình. Được rồi, cái tôi à, anh đã đem đến cho tôi những vấn đề trong cả cuộc đời. Và giờ đây, tôi nhận được một số phận đau khổ hơn. Tôi sẽ không chịu để anh điều khiển tôi thêm một ngày nào nữa. Patrun Rinpoche đã kể một vài câu chuyện kỳ lạ về một tu sĩ tên là Geseben. Việc chỉ trích bản ngã là một trong những bài thực hành chính của anh ta. Anh ta thường bó buộc mình theo một điều gì đó. Một lần có vài người bảo trợ mời Geseben đến dùng cơm. Khi dùng bữa xong, anh ta bị bỏ lại một mình trong phòng với một túi bột mì lớn. Không nghĩ ngợi, anh ta bỏ ngay chiếc tách vào túi và bắt đầu lấy các thứ khác cho chuyến đi của mình. Cho tay vào túi, anh ta nói thầm: Ben, hãy nhìn xem mày đang làm những gì. Rồi anh ta la lớn: Cướp! Cướp! Những người bảo trợ chạy đến thấy anh ta đang đứng, tay vẫn còn đặt trong túi bột mì, miệng vẫn kêu: Tôi đã tóm được nó rồi! Tôi đã tóm được tên cướp có bàn tay đỏ rồi! Đó là hàm ý của sự chỉ trích. Đưa tính hài hước vào việc thực tập cũng giúp mọi việc trôi chảy. Một lần khác, Geseben cũng dùng bữa với những người bảo trợ cùng một số tu sĩ. Có nhiều món ăn ngon, lại có cả sữa chua, món mà anh ta thích nhất được bày ra. Ben ngồi ở cuối hàng. Một lúc sau, anh ta bắt đầu thấy căng thẳng khi cảm thấy thức ăn không đủ. Khi người phục vụ rót sữa chua ra, anh ta hồi hộp quan sát xem những tu sĩ kia được phục vụ bao nhiêu thức ăn, cảm thấy tức tối vì thấy có những người được nhiều hơn và sung sướng khi thấy có những người được ít hơn. Bất giác, anh bắt quả tang hành động này và la lớn: Ben, hãy nhìn xem anh đang làm gì kìa. Cuối cùng, khi người phục vụ đến chỗ anh ta đã đậy nắp chiếc thố lại và nói: Đừng phục vụ thêm sữa chua cho kẻ ghiền sữa chua này. Quan niệm của sự tự chỉ trích là phát triển đủ lòng tự trọng để khi vướng mắc vào những cách thức quen thuộc, chúng ta có thể dừng lại. Chúng ta không kỷ luật sự tồi tệ của mình, đơn giản vì chúng ta hướng đến cả đau khổ và hạnh phúc. Sức mạnh thứ năm xuất phát từ khát vọng. Có thể chúng ta vẫn chưa sẵn sàng hành động, nhưng chúng ta có thể cầu nguyện để xuất hiện bồ đề tâm, hay giải thoát mình ra khỏi chứng căng thẳng thần kinh, hoặc để khám phá ra sức mạnh và năng lực yêu thương của các hành giả. Một đệ tử đã kể với tôi rằng, vào một buổi sáng sớm, cậu ta nghe thấy tiếng một người đàn bà la hét trên đường phố. Lúc đó, cậu ấy đang ở một trung tâm thực hành rèn luyện trong thành phố. Những người khác thức dậy và tất cả bọn họ đều đổ dồn đến để giúp bà ta. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, khi cậu ta nghe được tiếng thét, cậu phải thừa nhận rằng mình có ác cảm với người đàn bà. Cậu ta đã không chuẩn bị, thậm chí còn không thực hiện một lời nguyện cầu để cảm nhận nỗi đau của bà ta. Thật kinh khủng khi hình dung ra một người bị tổn thương quá mức và không có sự tự vệ. Cho nên ngay lập tức, cậu ta nghĩ đến những người giống mình, những ai muốn giúp đỡ nhưng không thể. Và cậu ta đã thực hiện một lời cầu nguyện chân thành cho cậu và tất cả những người khác để họ có thể loại bỏ đi những rào cản của sự cách biệt. Do vậy, năm sức mạnh mà chúng ta cần vận dụng để thực hành nhằm đánh thức Bồ Đề Tâm. Trau dồi quyết tâm và cam kết để giao tiếp một cách cởi mở với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời, kể cả cảm xúc đau khổ của chúng ta. Làm quen với những bài thực hành Bồ Đề Tâm bằng cách vận dụng chúng vào trong bài thực hành thông thường và đúng lúc. Tưới nước cho hạt giống của Bồ Đề Tâm trong cả hai trạng thái hân hoan và buồn khổ với niềm tin. Dù sao thì các hạt giống tích cực này cũng có thể lớn lên. Lấy sự tự chỉ trích, lòng tốt và sự hài hước để ngăn chặn kịp thời những ý nghĩ trước khi chúng có thể làm tổn thương chính mình hoặc người khác. Hình thành thói quen cầu nguyện cho mọi người. Chúng ta sẽ cảm thấy nỗi đau khổ và nguyên nhân đau khổ đó đã giảm bớt. Sự khôn ngoan, lòng trắc ẩn ngày càng tăng cao, thì lòng tốt cũng được bồi đắp thêm và tâm trí sẽ được cởi mở.
Mười sáu. Ba kiểu lười biếng.
Trong khu vườn mát rượi êm ả, bạn có thể cảnh giác được với những trái dừa đang chợt rơi xuống hay không? Trogyam Trungpa Rinpoche. Lười biếng là điểm chung của con người. Thật không may, nó làm hạn chế sự minh mẫn và làm giảm đi sự tự tin cũng như sức mạnh của chúng ta. Có ba loại lười biếng. Lười biếng theo khuynh hướng dễ chịu, bất mãn và bất cần. Tuy nhiên, việc khám phá ra chúng sẽ phá hủy sức mạnh của chúng. Loại lười biếng thứ nhất, lười biếng theo khuynh hướng dễ chịu, dựa trên xu hướng né tránh sự bất lợi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi, muốn bản thân rảnh rỗi, nhưng việc thả lỏng, ru ngủ bản thân đã trở thành thói quen và chúng ta cảm thấy mệt mỏi và lười lao động. Nếu trời mưa, chúng ta sẽ lái xe qua nửa dãy nhà hơn là chịu ướt. Mới được gợi ý về sự ấm áp, chúng ta bật máy điều hòa. Mới bị cái lạnh đe dọa, chúng ta đốt lò sưởi. Bằng cách này, chúng ta đã đánh mất sự va chạm với kết cấu của cuộc sống. Chúng ta tin tưởng vào sự nâng cấp nhanh chóng và trở nên quen thuộc với những kết quả mang tính tự động. Loại lười biếng đặc biệt này có thể làm chúng ta nóng nảy. Chúng ta dễ tức giận với điều bất tiện phiền phức. Khi chiếc xe không chạy được, khi thiếu thốn các dịch vụ về điện và nước, khi chúng ta phải ngồi trên nền đất lạnh, chúng ta cảm thấy bực bội. Khuynh hướng thoải mái dễ chịu làm mờ đi cảm nhận của chúng ta về ánh sáng, mùi vị và âm thanh. Nó cũng làm chúng ta khó chịu. Theo cách này, chúng ta luôn biết rằng sự vừa lòng hoàn toàn không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Loại lười biếng thứ hai là bất mãn. Chúng ta có cảm giác tuyệt vọng hoặc hãy thương xót tôi. Chúng ta cảm thấy mình nghèo nàn đến nỗi không theo kịp thế giới. Chúng ta vừa xem tivi, vừa ăn uống hút thuốc, xem hết chương trình này đến chương trình khác một cách vô cảm. Chúng ta không thể tự làm bất cứ điều gì để làm rõ tình trạng bất mãn của mình. Thậm chí nếu có cố gắng hoạt hóa bản thân và cởi mở, thì chúng ta cũng chỉ làm điều đó với cảm giác gượng gạo. Chúng ta có thể ra vẻ vượt qua được vẻ lười biếng nhưng thực sự vẫn còn giữ lại bản chất thất vọng bên trong. Cử chỉ hoạt hóa hoặc cố gắng vẫn cho thấy sự bất mãn. Chúng ta cứ nói với chính mình tồi tệ lắm, không có chút hy vọng nào dành cho mình cả, mình sẽ không bao giờ nhận được điều đó. Vì vậy chúng ta thực sự không tạo cho mình cơ hội nào cả. Chúng ta quên mất cách tự lực, thiếu tìm hiểu về những gì có thể mang lại sự khuây khỏa thật sự cho bản thân. Loại lười biếng thứ ba là bất cần, biểu hiện của lòng oán giận. Chúng ta đang đưa tay cho thế giới. Điều này tương tự như bất mãn nhưng gay gắt hơn nhiều. Bất mãn có phần nhu nhược và dễ bị tổn thương, còn bất cần có phần hung hăng và ngang ngạnh hơn. Thế giới này đã bị đảo lộn, nó không cho tôi những gì mà tôi đáng được hưởng. Vậy thì cớ gì tôi phải áy náy chứ? Chúng ta đi đến quán bar và uống rượu suốt ngày. Và nếu có ai đó nói chuyện với chúng ta, thì chúng ta gây sự ngay. Hoặc khi chúng ta buông rèm cửa đi ngủ, đắp chăn kín đầu, nếu có ai chọc phá chúng ta thì chỉ có trời cứu. Chúng ta đắm mình trong cảm giác bị khinh thường và bị hạ thấp. Chúng ta không muốn tìm bất cứ lối thoát nào, mà chỉ muốn ngồi ì ra, cảm thấy nỗi u sầu đè nặng. Chúng ta sử dụng sự lười biếng như một cách trả thù đời. Loại lười biếng này có thể trở nên suy sụp và bất lực. Có ba cách để khắc phục sự lười biếng hay bất cứ cảm xúc lo lắng phiền muộn nào. Tôi gọi chúng là ba chiến lược vô ích. Chiến lược của việc tấn công, làm thỏa mãn và bỏ qua. Chiến lược tấn công vô ích là phổ biến. Khi nhìn thấy sự lười biếng, chúng ta kết tội bản thân. Chúng ta chỉ trích và xấu hổ với chính mình vì đã được nuông chiều trong tiện nghi đầy đủ, hay thương hại bản thân hoặc không ra khỏi giường. Chúng ta nuốt vào lòng cảm giác của sự tệ hại và tội lỗi. Chiến lược nuông chiều vô ích cũng có mức độ phổ biến tương đương. Chúng ta phán xét, thậm chí còn vỗ tay hoan nghênh sự lười biếng của mình. Đây chỉ là cách mà tôi dùng, tôi không đáng bị làm cho khó chịu hay quấy rầy. Tôi có rất nhiều lý do để tức giận hay ngủ suốt cả ngày. Chúng ta có thể bị ám ảnh bởi sự thiếu tự tin và cảm giác không thỏa đáng, nhưng vẫn tự nhủ nên bỏ qua cách cư xử của mình. Chiến lược bỏ qua tỏ ra rất có hiệu quả, ít ra là trong một khoảng thời gian nào đó. Chúng ta phân ly, tách ra và đi đến chỗ chết lặng đi. Chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ để từ bỏ thói quen. Chúng ta tự động làm theo hướng dẫn và nhìn thật kỹ vào việc chúng ta đang làm. Những bài thực hành rèn luyện trí óc của hành giả giới thiệu cách hoán đổi thứ tư, sự hoán đổi của một chiến lược được khai sáng. Đây là chiến lược cảm nhận hoàn toàn bất cứ điều gì mà chúng ta đang chịu đựng ngoài ba cách quen thuộc của chúng ta. Chúng ta trở nên tò mò về ba kiểu lười biếng. Với việc rèn luyện bồ đề tâm, chúng ta thực hành không chỉ để chịu đựng những trở ngại, mà còn cọ sát với tính dịu dàng nhu mì và sự vô duyên cớ của mình trước khi trở nên chai cứng. Và hy vọng sự dao động về bản ngã của mình sẽ giảm đi, còn sự khôn ngoan cùng lòng trắc ẩn sẽ tăng lên. Điều quan trọng là phải nhận thấy rằng chúng ta thường không mong muốn khám phá sự lười biếng hay bất cứ thói quen nào khác. Chúng ta muốn nuông chiều, bỏ qua hoặc kết tội. Chúng ta muốn tiếp tục với ba chiến lược vô ích vì đã kết hợp chúng với việc làm cho khuây khỏa. Chúng ta muốn thoát ra để được định hướng thoải mái, để nói không với mình về việc đánh mất tấm lòng hay nghiền ngẫm thuyết định mệnh của tính bất mãn. Tuy nhiên, ở một quan điểm nào đó, chúng ta trở nên tò mò, bắt đầu với những câu hỏi như: tại sao tôi phải chịu đựng? Tại sao không có điều gì sáng bừng lên? tại sao sự buồn chán và không hài lòng của tôi lại trở nên bền vững theo thời gian? Đó là khi chúng ta có thể nhớ lại việc rèn luyện của mình. Đó là khi chúng ta chỉ có thể cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu việc cảm nhận với sự tiếp cận đầy lòng trắc ẩn của hành giả. Đó là khi lời hướng dẫn hãy ở lại với tính nhân hậu và đừng làm chai cứng bắt đầu hình thành nên cảm giác. Cho nên chúng ta bắt đầu nhìn vào sự lười biếng của mình và trực tiếp cảm nhận nó. Chúng ta đi đến chỗ nhận biết nỗi lo về sự không thuận tiện, sự xấu hổ, sự oán giận, sự kém thông minh của mình và biết được rằng những người khác cũng cảm nhận được. Chúng ta tập trung sự chú ý vào những câu chuyện tự kể và để ý xem chúng đã làm cho chúng ta căng thẳng như thế nào. Khi thường xuyên luyện tập, chúng ta hiểu rằng không nên tin vào những câu chuyện đó. Thực hành Tonglen, ngồi thiền và thực hành những bài tập luyện về bồ đề tâm khác là cách để cởi mở trước sự non nớt kinh nghiệm của năng lượng thuộc về cảm xúc. Chúng ta bắt đầu cảm thấy có một chút lòng nhân hậu, thấy rằng mọi người có thể đuổi kịp khi chúng ta thực hành và tất cả chúng ta có thể được tự do. Quá trình cảm nhận sự lười biếng có tính chuyển hóa. Nó mở khóa một nguồn năng lượng to lớn vốn bị giam hãm lại bởi thói quen trốn chạy của chúng ta. Sở dĩ như vậy là vì khi chúng ta ngừng phản đối sự lười biếng, việc nhận dạng chúng ta như một kẻ lười biếng sẽ bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Không có sự che mắt bản ngã, chúng ta sẽ kết nối với một quan niệm mới mẻ, một tầm nhìn xa hơn. Đây là cách làm thế nào để cho sự lười biếng hay bất cứ sự ác hiểm nào khác sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến cuộc sống giàu lòng trắc ẩn hơn.